Kính chào Hội Thánh. Tôi xin phép đọc lời Chúa trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 1 từ câu 26 đến câu 21. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là những kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Vả ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Hầu cho như có lời chép rằng: ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Nguyện xin lời Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy ông bà anh chị em. Amen. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi.
Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Con kính lạy Chúa, là Đức Chúa Trời của con. Buổi sáng hôm nay con nhận sứ điệp từ nơi Chúa. Xin Chúa cho con đem sứ điệp của Chúa đến với con dân của Ngài. Không phải bởi ý riêng, nhưng mà bởi ý của Đức Chúa Trời, muốn đem sứ điệp của Chúa đến cho dân sự của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chính mình con, ông bà chị em chúng con, để cả người nói lẫn người nghe đều được gây dựng bởi lời của Ngài. Xin Chúa cho con trình bày sứ điệp của Chúa một cách dễ nhớ, dễ áp dụng. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con đến với Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Thánh, trong quyển sách Một đêm đáng ghi nhớ, Waterloo đã thuật lại chi tiết tỉ mỉ chiếc tàu Titanic bị chìm vào ngày 14 tháng 4 năm 1912. Khi chiếc tàu mới hạ thủy, người ta tưởng rằng con tàu này không bao giờ bị đắm. Nhưng mà trong hành trình từ Southampton ở Anh Quốc đến New York City, Mỹ Quốc, thì con tàu Titanic đã đụng phải băng trôi ở trên Đại Tây Dương và làm cho con tàu bị đắm. Trong đó có rất nhiều người thiệt mạng. Sau khi tai nạn được loan trên nhật báo ở New York, tờ báo đã dành nguyên một trang để nói về cái chết của John Jacob Astor, là nhà triệu phú lúc bấy giờ và là tỷ phú hiện nay. Người ta đã quên đi con số người thiệt mạng trong chuyến tàu định mệnh đó. Chỉ ở cuối bài viết, dường như tác giả đã vô tình nêu lên con số 1.800 người thiệt mạng trong tai nạn đắm tàu này. Trong con mắt của nhật báo New York, chỉ có một người thật sự quan trọng, đó là nhà triệu phú John Jacob Astor. Còn 1.800 người kia chẳng quan trọng gì đối với họ. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời, mọi người dù là giàu hay là nghèo, Đức Chúa Trời vẫn xem như nhau. Ngài không chú ý đến sự thành đạt trong xã hội. Ngài không chú ý đến tài sản chúng ta có, tài năng chúng ta có, để mà Ngài chọn lựa, hầu cho không ai có thể khoe khoang về bản thân của mình. Sáng nay chúng ta nghe bối cảnh của Hội Thánh Cô-rinh-tô. Nếu tìm hiểu về bối cảnh của Hội Thánh Cô-rinh-tô, chúng ta biết các tín hữu lúc bấy giờ phần lớn là thuộc ở trong giới bình dân. Không có ai có một chức vụ cao trọng. Cho nên sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở tín hữu Cô-rinh-tô rằng hãy nhớ lại địa vị của họ. Ông nhắc lại địa vị của họ. Ông nói rằng: hỡi anh em, hãy suy xét rằng giữa anh em là kẻ được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Sứ đồ Phaolô kêu gọi tín hữu tại Côrintô hãy nhìn lại địa vị của họ. Ông nhắc lại để cho họ nhớ, giữa dòng họ được chọn không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt. Khôn ngoan theo xác thịt, đó là khôn ngoan theo tiêu chuẩn của đời. Trong câu chuyện của một người mà Chúa Giêsu gọi là người dạy, thì dưới con mắt của thế gian, ông là một người khôn ngoan, một người thành công. Bởi vì một người nông dân biết làm ăn, cho nên ông đã làm cho những cái mùa màng của ông trồng được bội thu. Và khi được bội thu rồi thì ông nói rằng ông sẽ phá cái kho này để làm một cái kho mới, đem sản vật chứa vào kho. Và ông sẽ nói với linh hồn rằng hãy ăn và nghỉ ngơi, bởi vì mình có đủ để mà sinh sống. Nhưng mà Chúa Giêsu kể rằng người này là người dại. Đối với con mắt của người đời, người ta xem đó là người khôn ngoan, nhưng mà với tiêu chuẩn của Chúa, Chúa cho đó là người dại. Và những người ở tại tín hữu ở tại Côrintô vào thời đó không có nhiều kẻ quyền thế, cũng chẳng có nhiều kẻ sang trọng. Xin lưu ý, Phaolô viết chẳng nhiều kẻ, mà các bản dịch mới dịch rằng không có nhiều người. Nhưng mà có một số ít người có địa vị cao trọng ở trong hội thánh Côrintô lúc bấy giờ, nhưng mà không có nhiều người. Thành phần chính yếu của hội thánh Côrintô lúc bấy giờ là thành phần bình dân ở trong xã hội. Họ không có khôn ngoan, họ không có quyền thế hay là sang trọng. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn họ từ ở trong địa vị thấp hèn của thế gian và ban cho họ có sự khôn ngoan của Ngài mà người tri thức ở đời này không bao giờ nhận lãnh được. Đức Chúa Trời không chú ý đến bề ngoài hay là địa vị trong xã hội khi lựa chọn các tín hữu ở tại Côrintô. Như vậy, tại sao người Côrintô lại đặt sự khôn ngoan của con người lên địa vị cao trọng, để rồi tôn cao những người giảng đạo sử dụng thủ thuật khôn khéo làm cho người nghe say mê bằng thuật hùng biện mà không chú trọng đến nội dung của bài giảng, chỉ nói để chiếm được lòng người nghe? Vào thế kỷ thứ nhất, những người hùng biện có cái tài thuyết phục trước công chúng, thường trước khi giảng họ giới thiệu về đề tài sắp sửa giảng, và họ chuẩn bị bài giảng một cách kỹ càng, và họ sử dụng cái thuật hùng biện một cách thuần nhuyễn mà bỏ qua sứ điệp chính, đó là sự cứu rỗi do ân điển của Đức Chúa Trời. Trái lại, Phaolô ông không hề dùng cái thủ thuật này của một nhà diễn thuyết, bởi vì ông rao giảng không phải bằng những lời lẽ khôn ngoan của con người, nghĩa là bằng những lời khôn khéo của thuật hùng biện. Điều này chi phối sự chú ý của thính giả thay vì tập trung vào phúc âm của Chúa Giêsu. Tập trung vào phúc âm của Chúa Giêsu Christ là quyền năng của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, thì thính giả chỉ tập trung vào Phaolô và chỉ biết Phaolô mà thôi, thay vì sứ điệp. Vì thế đã tước mất cơ hội để cho người nghe sứ điệp của phúc âm. Phúc âm là tin lành mà Đức Chúa Trời đem đến để giải cứu con người. Đây là một sứ điệp đầy thẩm quyền được gọi là tin lành, mà nội dung là thập tự giá của Đấng Christ. Chúa Giêsu đã sai Phaolô đến để giảng phúc âm, chứ không phải để tìm những người ủng hộ cá nhân, vì ông có khẩu tài hay là tri thức riêng. Có những đêm mất ngủ, tôi thường vào YouTube để nghe độc tấu saxophone, bởi vì tôi cũng sử dụng saxophone nhưng mà tài tử chứ không có chuyên nghiệp. Khi tôi vào đó nghe có những nghệ sĩ họ trình bày, có những nghệ sĩ họ trình bày một nhạc phẩm mà khi chúng ta nghe lên từ đầu tới cuối, khi mà chúng ta nghe giữa hay là cuối bài, chúng ta cũng nhận được cái tác phẩm mà người nghệ sĩ đó trình bày. Nhưng mà cũng có những người nghệ sĩ, họ Họ trình bày, nếu mà chỉ nghe cái phân đoạn đầu vào phần nhạc dạo thì chúng ta biết là họ đang trình bày nhạc phẩm nào. Nhưng mà tới giữa bài chúng ta không biết họ trình bày nhạc phẩm nào, bởi vì họ dùng kỹ thuật điêu luyện để cho người ta chú trọng đến người nhạc sĩ hơn là chú trọng đến nhạc phẩm. Đây là điều mà sứ đồ Phao-lô không hề sử dụng. Ông muốn dùng những lời đơn sơ để trình bày đối với những người nghe để người ta có thể hiểu được. Và đây cũng là điều mà con dân Chúa chúng ta cũng cần học hỏi nơi sứ đồ Phao-lô, là hướng dẫn người ta đến với Chúa Cứu Thế, và chỉ một mình Ngài mà thôi, tập trung vào chính mình Chúa Cứu Thế, đừng bao giờ để người ta tập trung vào mình. Đừng bao giờ che khuất thập tự giá của Chúa Giê-xu, nhưng mà hãy dẫn người ta đến với thập tự giá, dẫn người ta đến với Chúa Giê-xu. Đừng dẫn người ta theo mình. Phao-lô biết nếu mà ông gây ấn tượng với người nghe bằng thủ thuật hùng biện hay là khẩu tài thì ông đã thất bại. Ông đã thất bại bởi vì cái nỗ lực rao giảng tin lành là ý nghĩa thật của thập tự giá. Ở trong phân đoạn trước chúng ta nghe ông nói rằng: thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, là chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Chúng ta biết Corinto là thành phố của Hy Lạp. Vì là người Hy Lạp cho nên họ xem trọng sự khôn ngoan, và người Hy Lạp có tánh hay tranh luận. Và những người này không thấy sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời trên thập tự giá. Họ nhìn thập tự giá theo ý nghĩa của con người. Nếu người Corinto nhìn thập tự giá theo nhãn quan của Đức Chúa Trời, chắc chắn họ sẽ thấy rõ được sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ở trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Thay vì chú trọng vào sứ điệp thì họ lại chú trọng vào sứ giả. Và tinh thần này dường như đã len lỏi vào hội thánh của Chúa ở tại Corinto. Có lẽ họ muốn biến đổi phúc âm của Chúa Cứu Thế làm sao cho người tri thức có thể chấp nhận được. Bởi vì thập tự giá đơn sơ, Đức Chúa Giê-xu yêu thế gian, đến thế gian chết trên thập tự giá để cứu con người. Họ muốn làm như thế nào để những người khôn ngoan, tri thức có thể chấp nhận lời của Chúa, chấp nhận phúc âm. Nhưng mà Phao-lô thì không muốn như vậy. Đối với họ, phúc âm mà Phao-lô rao giảng không có thu hút được người tri thức, bởi vì họ chú trọng đến sự khôn ngoan của con người. Cho nên tín hữu ở tại Corinto tưởng rằng có thể hòa lẫn tri thức và khôn ngoan với thập tự giá là điều hữu lý để thích hợp cho môi trường sống. Và từ đó họ đã sa vào cái lỗi lầm là cậy sự khôn ngoan. Phao-lô chẳng những nhắc nhở người Corinto nhưng mà cũng nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay là đừng cậy sự khôn ngoan của thế gian. Những người được Đức Chúa Trời lựa chọn không phải là những người được thế gian xem trọng. Thế gian đánh giá dựa trên giai cấp, xã hội, nghề nghiệp, học vấn, gia thế và thành đạt, tài năng, tài sản. Nhưng mà Đức Chúa Trời chọn những người không xuất thân từ giai cấp thượng lưu trí thức, và họ đã tin Chúa qua sứ điệp đơn sơ của thập tự giá. Tại sao giờ đây họ lại đặt sự khôn ngoan lên địa vị cao trọng? Đó là lý do mà sứ đồ Phao-lô nhắc nhở họ hãy nhớ lại địa vị của mình ngày trước. Và giờ đây ông nhắc họ là hãy nhớ lại lý do mà Đức Chúa Trời đã chọn mình. Ông nói rằng: nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có. Trong câu 27 và 28, Phao-lô giải thích lý do Đức Chúa Trời lựa chọn những người dại trái ngược với những người khôn ngoan, người yếu hơn là người mạnh, và những người mà được bị xã hội xem thường hơn là những người được tôn trọng. Ông cho biết rằng để đánh hạ những người khôn ngoan, kiêu ngạo của đời này, đó là lý do mà Đức Chúa Trời chọn lựa những người hèn hạ ở thế gian này. Vì cớ có người không bao giờ cậy sự khôn ngoan của lý trí để có thể đạt được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, có thể hiểu được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã chọn những người chẳng có gì quý trọng trước mắt thế gian và dùng họ để tôn vinh Ngài. Tấm lòng khiêm nhường và đức tin là điều kiện của sự cứu rỗi. Đường lối cứu rỗi của Đức Chúa Trời là do ân điển và đức tin. Vì thế người đến với Chúa phải có thái độ khiêm nhường với đức tin đơn sơ như con trẻ, như lời Chúa Giê-xu đã dạy. Chúa Giê-xu dạy rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì chẳng vào đó bao giờ. Tâm trí của con trẻ thường đơn sơ, người lớn dạy như thế nào thì tin như thế đó, không có gì lý luận. Có hai em nhỏ đang chơi ở trong một cái khu thương mại. Có một người bị bệnh, cho nên không có tăng trưởng bề cao, đi ngang. Thì hai em đó chạy lại cũng có vẻ thân thiện lắm, lợi xê hai cũng thân thiện chào. Rồi một em buộc miệng nói rằng, I know you didn't listen to your mom. Cái anh này hỏi why, nói because you didn't drink milk. Anh nói rằng, em nhỏ này nói rằng, tôi biết anh không có vâng lời mẹ cho nên không có uống sữa, do đó bị lùn. Đây là những câu nói hồn nhiên của trẻ em được cha mẹ dạy. Cha mẹ dạy nhiều đứa con không có chịu uống sữa, cho nên cha mẹ hay nói là phải uống sữa mới được cao, còn nếu không thì lùn, cho nên các em in trí như vậy. Trong khi những người khôn ngoan ở trong thế gian cố tìm cách hiểu như thế nào Đức Chúa Trời có thể biến đổi một tội nhân thành thánh nhân bởi quyền năng của Ngài. Tôi nghĩ rằng Hội Thánh Chúa biết cái quyển sách mà những cuộc đời biến đổi, những người nghiện ngập, nhất là ở tại Hà Nội. Mục sư Nam Quốc Trung và nhiều người nữa, Tô Hương Lan, những người này nghiện ngập, không bao giờ họ muốn từ bỏ con đường nghiện ngập, nhưng mà không làm được cho đến khi gặp được Chúa. Và chỉ có quyền năng của Tin Lành biến đổi họ, họ có thể bỏ được con đường cũ và trở lại một con người mới. Như lời của Chúa, ai ở trong Đấng Christ thì được tạo dựng nên mới, những sự cũ qua đi, này mọi sự đều nên mới. Họ không còn nghiện ngập nữa, họ có gia đình đàng hoàng. Chẳng những vậy thôi, họ dùng đời sống của họ để làm chứng về tình yêu của Chúa, về quyền năng biến đổi của Chúa cho những người nghiện ngập khác chưa biết đến Ngài. Qua đó nhiều người được cứu. Cho nên con người không thể nào cậy sự khôn ngoan của riêng mình để hiểu biết về Đức Chúa Trời. Nhiều thế kỷ qua, Ngài đã ban cho nhân loại cơ hội này, nhưng mà con người đã thất bại, con người không tìm được. Cho nên Đức Chúa Trời phải dùng lời giảng về thập tự giá, một sứ điệp mà người ta cho là rồ dại của Đức Chúa Trời, để làm hổ thẹn người khôn ngoan. Đức Chúa Trời chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn của người mạnh. Ở trong lịch sử tuyển dân Israel, Đức Chúa Trời có thể dùng một người tầm thường như là Samga, và vũ khí của ông sử dụng là một cây đốt bò. Cây đốt bò là một cây sào dài, có một đầu bịch kim loại nhọn để mà dùng để chọc vào những con bò, để cho con bò di chuyển. Đó là một vật mà Samga đã dùng làm vũ khí thay cho gươm giáo. Và ông đã đánh bại kẻ thù, mặc dù phương tiện của ông bị giới hạn, nhưng mà ông đã giết hơn 600 người Philistine. Đức Chúa Trời đã dùng san ga và dùng một cây sào tầm thường để làm hổ thẹn kẻ thù hùng mạnh Philistine. Dù trong tay ông không có gươm giáo, nhưng mà chỉ với một dụng cụ của nhà nông. Nếu Đức Chúa Trời đã dùng một san ga, thì Ngài cũng dùng một Gideon. Một Gideon yếu đuối, run rẩy trước kẻ thù. Nhưng mà Chúa đã dùng ông để đánh tan đạo binh của Madian chỉ với những ngọn đuốc và những cái bình rỗng. Và Chúa cũng đã dùng chàng thiếu niên David đã giết tên khổng lồ Goliath chỉ bằng với cái trành ném đá của người chăn chiên. Chúng ta có thể học hỏi được từ những sự kiện này để được khích lệ. Đức Chúa Trời dùng những người tầm thường, không có tài năng, nhưng mà sẵn sàng để Đức Chúa Trời sử dụng. Sứ đồ Phao-lô nhắc tín hữu ở tại Corinto một nguyên tắc mà mỗi con dân của Chúa cần ghi nhớ ngày hôm nay. Vả những vũ khí mà chúng tôi dùng để chiến tranh không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồng lũy. Vũ khí mà Phao-lô đề cập không phải là sự giàu có, quyền lực, tài hùng biện hay là tài năng khôn ngoan, nhưng là bằng đức tin nơi Đức Chúa Trời. Đó là lời cầu nguyện và sự vâng lời Ngài, chính là vũ khí của những cơ đốc nhân chân thật, những chiến sĩ thật của Chúa Giê-xu. Khi hội thánh dựa vào thế lực, cơ sở đồ sộ, số người nhóm lại đông đúc, ngân sách to lớn, người lãnh đạo dựa vào học vấn, tài năng cùng kinh nghiệm của mình, thì đức tin đã đặt nhầm chỗ. Và Chúa sẽ từ bỏ để tìm những người yếu, để làm hổ thẹn những người mạnh. Đây là điều mà Phao-lô muốn nhắn nhủ với các tín hữu tại Corinto thổ xưa, cũng như cho con dân Chúa ngày hôm nay. Mục đích Đức Chúa Trời chọn những người không ra gì trong mắt thế gian là để mọi vinh hiển quy về Đức Chúa Trời. Điều quan trọng chúng ta cần nhớ, nếu Đức Chúa Trời lựa chọn chúng ta không dựa trên giai cấp, nghề nghiệp, học vấn, tài năng, thì chúng ta cũng phải quan tâm đến những tín hữu bình thường ở trong hội thánh của Ngài. Nếu Đức Chúa Trời đã chọn những người tầm thường ở trong hội thánh, thì chúng ta có gì để khoe mình? Chúng ta chỉ khoe mình là khoe mình ở trong Chúa mà thôi. Ông nói rằng để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời, vả ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Trong câu 30, Phao-lô bày tỏ chân lý quan trọng. Đấng Christ là sự ban cho của Đức Chúa Trời, và trong Ngài chúng ta nhận được sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc, để không ai có thể khoe mình. Khi nói đến sự khôn ngoan, đây là sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời bày tỏ trong Đấng Christ. Để chúng ta hiểu biết được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, chứ không phải khôn ngoan theo lý trí của con người. Và sự công bình không phải chỉ về những đức tính luân lý, nhưng mà nói đến sự công nghĩa mà Đức Chúa Trời bày tỏ trong Đấng Christ để ban cho người tin địa vị công nghĩa của Ngài. Và họ nhờ ân điển mà được xưng công bình, nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Xưng công bình là cách mà Đức Chúa Trời xưng tội nhân được công bình. Đây là một món quà mà Đức Chúa Trời tặng không với một hành động là ban ơn, mà không đòi hỏi người nhận phải xứng đáng. Lý do Đức Chúa Trời có thể xưng tội nhân bất kính là công bình, vì chính Đức Chúa Giê-xu Christ đã trả món nợ này, món nợ tội lỗi của tội nhân, bởi sự chết và sự sống lại của Ngài. Khi tội nhân tiếp nhận Đức Chúa Giêsu bởi đức tin thì được xưng công bình. Sự nên thánh không phải là sự cố gắng do con người, nhưng mà công việc của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ để thánh hóa tội nhân, đưa con người với đến với Đức Chúa Trời, và cuối cùng là sự cứu chuộc. Ngài là sự cứu chuộc của chúng ta, và chính huyết của Chúa Giêsu đã đổ ra trên thập tự giá để mua chuộc chúng ta từ nô lệ của tội lỗi. Đức Chúa Giêsu đã mua chuộc chúng ta, huyết của Ngài đã đổ ra trên thập tự để làm thỏa mãn sự thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời. Bởi đó tội nhân tránh được cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Như vậy, tất cả chúng ta nhận được ở trong Đấng Christ hoàn toàn tùy thuộc vào Đức Chúa Trời mà thôi. Nếu tất cả những điều này đến từ Đấng Christ thì không ai có thể khoe mình hay là so sánh mình với người khác. Nếu chúng ta khoe mình là chúng ta đã cướp đi sự vinh hiển mà chỉ một mình Đức Chúa Trời xứng đáng được hưởng. Phaolô nói rằng, bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác, ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh, thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Nếu một người có tài năng hơn người khác, đó là do Đức Chúa Trời đã ban cho người ấy được như vậy. Mọi điều người ấy có đều nhận từ nơi Đức Chúa Trời. Trên thực tế, mọi khả năng ân tứ chúng ta có đều do Đức Chúa Trời ban cho. Nếu như vậy, Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, tại sao chúng ta lại tự hào hay là khoe khoang về mình? Vì tài năng và ân tứ Chúa ban không phải do kết quả mà chúng ta từ sự khôn khéo riêng mà có được, nhưng chính Chúa là Đấng đã ban cho chúng ta. Như Chúa Giêsu đã từng phán, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Ngoài Chúa Giêsu chúng ta chẳng làm chi được. Chúng ta có làm được việc này việc nọ, đó là bởi ơn thương xót của Ngài ban cho chúng ta mà thôi. Cho nên đừng bao giờ lên mình khoe mình kiêu ngạo. Do đó ai khoe mình hãy khoe mình ở trong Chúa. Đây là câu mà sứ đồ Phaolô đã trích ở trong Jeremy đoạn 9 câu 24. Câu đó nói rằng đừng khoe về sự khôn ngoan hay giàu có hoặc sức mạnh của mình, nhưng mà hãy khoe rằng mình biết Đức Chúa Trời. Biết Đức Chúa Trời tức là kính sợ Đức Chúa Trời, thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta cần phải khoe mình. Sứ đồ Phaolô chẳng những nhắc nhở các tín hữu ở tại Côrintô năm xưa, nhưng mà cũng nhắc nhở mỗi chúng ta ngày hôm nay, con dân Chúa ngày hôm nay. Hãy nhớ lại địa vị của mình ngày trước, để biết lý do tại sao Chúa chọn chúng ta, hầu cho không ai có thể khoe khoang về thành tích mình đã làm được. Làm được việc nọ việc kia ở trong hội thánh để kể công với Đức Chúa Trời. Chúng ta không có gì. Điều chúng ta làm là đáng phải làm mà thôi, hầu cho không ai kể công với Chúa. Mọi sự vinh hiển đều thuộc về Đức Chúa Trời, mọi vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta được Chúa lựa chọn không phải dựa vào bản thân, nhưng mà bởi ân sủng của Ngài. Cho nên chúng ta không nên khoe khoang về mình, nhưng mà có ai khoe mình thì hãy khoe mình ở trong Chúa. Đây là sứ điệp mà Chúa muốn tôi đem đến cho hội thánh. Xin hội thánh nhận sứ điệp này và sống với lời của Chúa. Xin tạ hướng lòng của Chúa. Lạy Chúa, đây là điều mà Chúa muốn con đem đến với hội thánh của Chúa. Phần của con là trình bày lời của Chúa. Phần của Chúa, xin Thánh Linh của Chúa hướng dẫn con dân của Chúa sống theo lời dạy của Ngài, để không ai chúng con nhận ra rằng chúng con là những đầy tớ hèn mọn trước mặt Ngài. Và Chúa đã sử dụng chúng con, điều chúng con làm được Đó là nhờ ở trong Ngài, bởi Ngài mà chúng con làm được. Chúng con làm được việc nọ việc kia, đó là bởi ơn thương xót của Ngài, và điều chúng con đáng phải làm mà thôi, để không ai có thể khoe mình. Lạy Chúa, mọi vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng con đến với Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.